Một số chia sẻ của các doanh nhân về thất bại trong khởi nghiệp. Phần cuối của cuốn sách này, chúng tôi muốn dành cho những lời chia sẻ trực tiếp từ những doanh nhân đang ngày ngày sát cánh cùng doanh nghiệp non trẻ của họ. Một số khác, từ những người có kinh nghiệm hướng dẫn và tổ chức tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, qua đó bạn sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm, cũng như cảm thấy bớt đơn độc và bế tắc nếu như phải đối mặt với những thất bại và sự thất vọng vì không đạt được những mục tiêu ban đầu. Như Reed Hastings đã từng nói, bạn chỉ có thể học được một trong số 99 điều cần tránh khi thất bại. Do vậy, tôi cho rằng thất bại rồi, học từ thất bại của bản thân không phải là cách tối ưu. Tôi nghĩ tốt hơn là ta nên học từ thất bại của những người khác. Hãy thất bại để trưởng thành. Thất bại thường ít khi được chúng ta nhắc tới. Ánh hào quang của thành công dễ dàng che lấp những bài học xương máu của thất bại. Ai cũng muốn chôn thất bại của mình thật sâu, thật chặt, để người khác không biết, không thấy mà chê cười mình. Nhưng nếu thất bại được nói ra, thì sẽ là nền tảng của thành công, là bài học cho thành công. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cho thành công trong tương lai của các bạn. Câu chuyện thất bại của tôi đến sau chuỗi thành công trong sự nghiệp, ngay lúc không ai ngờ tới. Sau khi trúng thầu và hoàn thành một dự án rất lớn tầm cỡ châu Á, được đối tác và các bạn hàng đánh giá cao, tôi đã thiếu chặt chẽ trong việc kiểm soát quy trình làm việc ở một dự án nhỏ hơn. Nhưng lý do chính dẫn đến sai lầm lại là do tôi đã đặt quá nhiều niềm tin vào đối tác được bạn bè giới thiệu. Anh X, một người bạn thân thiết của tôi, đồng thời cũng là người đã kết nối tôi với rất nhiều khách hàng, đã giới thiệu một khách hàng thân thiết của anh ấy là Y, một người ở tỉnh xa, nhờ tôi làm hệ thống hút bụi cho họ. Chúng tôi vì quý mến anh X nên đã quyết định tặng miễn phí công thiết kế cho Y, dù đây mới là nguồn thu nhập chính của công ty. Chúng tôi cũng ái ngại việc đi xa thi công sẽ tăng chi phí nên đã từ chối lắp ráp cho Y. Tuy nhiên, vì Y đã ngỏ ý rất mong chúng tôi làm toàn bộ công trình, nên cuối cùng chúng tôi cũng đồng ý. Vì quá tin tưởng vào mối quan hệ đối tác lâu năm giữa anh X và Y, tôi đã bỏ qua các thủ tục thông thường nhưng cực kỳ quan trọng, đó là ký hợp đồng. Chúng tôi gửi bản hợp đồng đã ký cho đối tác, nhưng họ không hề gửi trả lại cho chúng tôi bản có kèm chữ ký của họ. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Ký nghiệm thu xong thì Y bảo sao không đủ như ban đầu thỏa thuận. Tôi đưa bản hợp đồng, chỉ rõ cho ông phần yêu cầu và giá. Chúng tôi đã làm đúng như trong hợp đồng, nhưng ông khăng khăng là không phải. Ông yêu cầu tháo dỡ lấy máy về. Chúng tôi cố thuyết phục nhưng không được. Đành tháo máy về, thua lỗ toàn bộ chi phí nhân công, vận chuyển và công tác xa. Lưu ý là sau khi tặng miễn phí thiết kế, tôi chấp nhận làm không lợi nhuận cho công trình này nên thua lỗ khá nặng nề. Đến khi chúng tôi sắp xếp tháo dỡ thì ông đổi thợ về, bảo chúng tôi đền bù 10% mới cho lấy máy. Tôi hết sức thất vọng và tức giận, quyết định nhờ luật sư tư vấn. Tuy nhiên, theo luật sư, chúng tôi sẽ thắng nếu có hợp đồng có chữ ký của hai bên. Chúng tôi không có. Ông Y giữ hợp đồng có chữ ký của tôi và tôi không hề có xác nhận nào từ ông. Chúng tôi chi 10% để lấy máy về, lòng chua chát. Gieo nhân nào gặp quả nấy sao? Chúng tôi tặng họ tấm lòng để nhận món quà này từ họ sao? Thiệt hại về tiền bạc và thời gian không hề nhỏ cho một dự án nhỏ. Đây là một kiểu thất bại mà ai cũng có thể gặp phải, nhưng ít được nhắc đến. Thất bại cả về tính chuyên nghiệp lẫn cách nhìn người. Điều mà tôi muốn nhắn nhủ sau câu chuyện thất bại của mình là hãy trưởng thành sau thất bại. Những người thành công thật sự là những người trưởng thành từ thất bại. Thất bại sẽ tôi luyện chất thép trong ý chí, nghị lực của mỗi người, đồng thời tạo nên một thứ giác quan nhạy bén sẽ giúp các bạn biết đánh giá những chỗ nguy hiểm mà tránh xa, chỗ có cơ hội mà bước tới. Chính sức mạnh mềm này là thứ tạo nên thành công. Nó quý giá hơn các bài học kinh nghiệm suông mà chúng ta cứ rút hết lần này đến lần khác. Hãy thất bại để trưởng thành. Loan Lily, Giám đốc Washango. Thành công luôn được xây bằng nước mắt và sự nỗ lực. Gửi các bạn, những độc giả của cuốn sách đầy ý nghĩa này. Tôi đang viết cho các bạn trong tình trạng sau 10 năm xây dựng sự nghiệp. Bây giờ lại muốn bỏ đi và làm cái khác. Tức là sẽ thành một người khởi nghiệp mới hoàn toàn. Tạm nói để các bạn hình dung, tôi chỉ là chủ một công ty du lịch nho nhỏ tại Campuchia. Đầu tư vào một nơi khác nữa để có đủ chi tiêu trong gia đình và đáp ứng các chuyến đi chơi khi mình muốn. Để có được sự nghiệp hiện tại, khi còn là sinh viên, tôi đã quyết tâm 30 tuổi sẽ lập công ty. Từ đó đến lúc 30 tuổi, tôi xác định mình phải đi học việc ở tất cả những nơi mình cần, học từ ngoại ngữ cho đến kinh nghiệm làm việc và cách mở rộng duy trì các mối quan hệ. Tôi đã lập công ty riêng như dự kiến ở tuổi 30, ngay sau khi sinh con một năm, với mong muốn được tự chủ về thời gian và kiếm tiền nhiều hơn, cũng như đáp ứng mong muốn của chồng tôi là có một công ty riêng để mở mày, mở mặt. Sau không quá một năm, tôi nhận thấy công việc mới vắt kiệt sức lực của mình. Tôi phải tự chống đỡ một mình và phải làm mọi thứ ở nơi xứ người xa lạ. Tôi làm việc 12-14 tiếng một ngày để duy trì công ty và trang trải các chi phí cũng như phát triển thị trường khi vốn còn quá ít. Tôi dành toàn bộ sức lực của mình cho công ty mà không quan tâm đến bản thân cũng như chồng mình. Khi đó, tôi chỉ nghĩ mình làm vì cái gia đình này thì người khác phải hiểu mình chứ. Cái mất đầu tiên trong việc khởi nghiệp đó là sức khỏe của tôi giảm sút trầm trọng. Từ một người luôn tập thể dục hàng ngày, chơi nhiều môn thể thao, tài chính dư giả, vóc dáng cân đối, tôi từ bỏ mọi thú vui tập tành, người gầy đi 6-7 kg so với lúc trước khi lấy chồng, mặt thì hốc hác. Cái thứ hai tôi mất chính là một gia đình êm ấm và chồng mình. Khi tôi bỏ quên chồng, chồng cứ nghĩ tôi có thể làm được mọi thứ từ kiếm tiền cho đến lo liệu cho gia đình, nên chồng tôi để mặc tôi tự xoay sở. Đến lúc nhìn ra vấn đề, tôi biết rằng cuộc sống gia đình tôi đã chấm dứt. Khi công ty có chỗ đứng, có địa vị, có đồng ra đồng vào, thì chúng tôi chia tay. Đó cũng chính là mất mát lớn nhất sau khởi nghiệp. Ngay sau đó, một thân một mình sống ở xứ người, tôi lại bị lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tiền bạc bởi chính những người Việt Nam đang sinh sống ở bên này. Tôi lao đao về tài chính, vay ngân hàng, vay gia đình để có thể tiếp tục duy trì công ty sau khi bị lừa rất nhiều tiền. Tôi khất nợ đối tác, khất nợ lương nhân viên. Tôi cũng trao đổi thẳng thắn với nhân viên về tình hình tài chính của công ty và đề nghị giảm lương và cùng ở lại chiến đấu trong trường hợp nhân viên cảm thấy muốn ở lại. Ai không thể chấp nhận, tôi cho họ ra đi vui vẻ. Tôi nhận thêm việc của hai công ty khác để có đủ chi phí chi tiêu cho gia đình. Bên cạnh đó, tôi làm việc không công cho chính công ty của mình. Tức là tôi còn phải làm việc nhiều hơn lúc khởi nghiệp để trả nợ và duy trì công ty. Nếu không có mẹ tôi thường xuyên sang trông nom con gái để tôi đi công tác, nếu không có anh, chị, em, bạn bè hỗ trợ tài chính, thì tôi đã không thể được như bây giờ. Khi tự đứng ra làm, bạn sẽ không biết việc gì sẽ xảy ra trên chặng đường bạn đi. Bởi vậy, các bạn cần một nguồn lực tài chính cũng như sự hậu thuẫn phía sau của người thân để có thể yên tâm là sẽ có người hỗ trợ mình khi cần thiết. Vì khi khởi nghiệp, rủi ro trắng tay là chuyện rất bình thường. Nếu bạn không thể cứu vãn vấn đề tài chính thì tức là chấm hết. Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng tôi muốn nói ở đây là bạn hãy chuẩn bị tinh thần bị lừa, bị nói xấu, bị cô độc, bị mất niềm tin thường xuyên. Bạn trở nên cô độc, độc đoán, nghi ngờ mọi thứ sau những gì xảy ra với mình. Bạn cũng có thể muốn tự tử, bạn cũng có thể muốn trả thù những người đã lợi dụng lòng tin của mình. Tức là, bạn trở thành một người hoàn toàn khác với con người trước khi khởi nghiệp. Mọi thứ đều có thể. Nhưng trên hết, bạn vẫn có thể vượt qua mọi thứ bằng tình yêu vào công việc mà mình làm, bằng khả năng và sự học hỏi, bằng sự hỗ trợ của người thân và gia đình, bằng một sức khỏe thật tốt và bằng cả niềm tin đặt vào những người đang làm việc với mình. Hãy chuẩn bị tốt nhất có thể và sẵn sàng đương đầu với tất cả những việc trên. Bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi. Chúc các bạn luôn là chính mình và luôn cố gắng hết mình. Maria Phượng, Giám đốc Amazing Indochina Tours. Khởi nghiệp, câu chuyện từ người đi trước. Lần đầu tiên khởi nghiệp, tôi đã cùng bạn bè cùng ngành tìm kiếm những mô hình quảng cáo phù hợp cho thị trường mới theo xu hướng quảng cáo ngoài trời. Ban đầu, chúng tôi cùng làm chung tại một công ty, đã từng kiến nghị công ty đầu tư thêm cơ sở hạ tầng để phục vụ nhiều khách hơn. Sau nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn bị từ chối, anh em chúng tôi không muốn bỏ mất cơ hội lập nghiệp nên đã bắt tay nhau cùng khởi nghiệp. Khi ấy, anh bạn tôi có mối quan hệ tốt với những công ty chịu bỏ tiền đầu tư trong các lĩnh vực quảng cáo mới, còn tôi có khả năng quản lý các mối quan hệ với đối tác và khách hàng. Hai người chúng tôi, mỗi người một thế mạnh khác nhau, đã cùng nhau thành lập công ty riêng để khởi nghiệp dựa trên những mối quan hệ sẵn có đó. Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã hoạt động rất tốt, không cần đầu tư vốn nhiều vì khách hàng chủ yếu là những khách hàng thân thiết trước đây. Doanh thu trong những tháng đầu khá tốt dựa vào việc thi công dự án cho một khách hàng thân thiết. Sau một thời gian hoạt động, công ty bắt đầu có nhu cầu gia tăng nhân sự và đã tuyển nhiều nhân viên mới chỉ để phục vụ cho khách hàng này. Những vấn đề bắt đầu xảy ra từ đây. Cá nhân tôi khi ấy có chút lo lắng vì chúng tôi đã tập trung quá nhiều vào một khách hàng. Dường như chúng tôi đang xa dần và đánh mất những khách hàng tiềm năng cũng như các thương hiệu mới bên ngoài. Đó chính là lý do tôi bắt đầu những dự tính khác, rằng chúng tôi sẽ tách ra một nhóm mới, vận dụng những nền tảng của công ty để tiếp cận các công ty quảng cáo có tiếng như Đất Việt, Rút Em, Minshare, Densu, v.v. nhằm mang về nhiều cơ hội mới, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc vào chỉ một khách hàng. Sau đó, tôi tập trung tiếp xúc, làm việc với các công ty tầm cỡ và quy mô quốc tế. Đây là công việc hết sức khó khăn đối với một công ty mới hoàn toàn, không có tiếng tăm trên thị trường. Song trời không phụ lòng người, sau khi vượt qua mọi khó khăn trở ngại, tôi đã có hợp đồng đầu tiên từ Unilever, vốn là công ty hàng đầu Việt Nam và có tiếng là công ty có yêu cầu rất cao khi hợp tác. Hợp đồng có giá trị khoảng 80.000 USD. Có thể vào thời điểm đó, đây chỉ là một hợp đồng ở mức bình thường đối với các công ty. Nhưng đối với một công ty hoàn toàn không có danh tiếng trên thương trường như chúng tôi, thì đây lại là một hợp đồng rất có giá trị. Dự án lần đó được thực hiện tại các trường học. Hình ảnh sản phẩm được quảng cáo trong các khung hình ở 90 trường học lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi dự án thi công xong và đi vào hoạt động, khách hàng bắt đầu đi khảo sát và phát hiện những hình ảnh quảng cáo trông rất mờ nhạt, thi công ẩu tả. Trên khung hình còn có đủ loại thông cáo dán chồng lên, thậm chí còn bị học sinh phá hoại, vẽ bậy lên. Sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng, tôi đã hết lòng xin lỗi họ. Người anh làm chung với tôi cũng là người chịu trách nhiệm thi công, lý giải rằng do độ phủ sóng quá lớn và quản lý không xuể. Lúc đầu, phía khách hàng không đồng ý chi thêm tiền để sửa chữa và khắc phục những hư hỏng trên. Nhưng may mắn thay, sau khi tôi năn nỉ hết lời, họ đã đồng ý bỏ thêm tiền để in và chỉnh sửa lại. Khi ấy, anh bạn làm chung với tôi tỏ ra hết sức khó chịu vì khách hàng chỉ bỏ tiền in lại và không chi thêm tiền cho chi phí thi công. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Cuối cùng, tôi đồng ý cắt phần tiền chia lợi nhuận để đắp vào chi phí trả công cho việc thi công lại các điểm không đạt chuẩn như cam kết với hơn 60% số điểm. Không lâu sau, tôi lại nhận được hợp đồng với công ty kẹo cao su Cool Air. Họ cần đặt banner, khung hình, dù, ghế đá trong trường học. Và quy mô lần này là hơn 200 trường trung học trên toàn quốc. Rút kinh nghiệm từ hợp đồng trước, tôi và người anh đã bàn tính lại. Chi phí phải có phí duy trì, phải làm việc cho thật chất lượng và thời gian thi công phải đúng hẹn. Cả hai đã thỏa thuận với nhau. Anh bạn cùng làm đã hứa với tôi, đồng thời đưa ra một con số rất cao cho hợp đồng lần này, trị giá hơn 3 tỷ và thực hiện trong 10 tuần. Trong quá trình triển khai dự án, lại một lần nữa, người anh này khiến tôi và khách hàng thất vọng. Khi thực hiện sản phẩm mẫu cho khách hàng thì mọi thứ đều đạt chuẩn. Nhưng đến khi thi công những vị trí sau khi duyệt mẫu thì khác hoàn toàn, đều không đạt chuẩn. Cụ thể như, tiêu chuẩn cho mỗi cây dù là phải có chân nặng tối thiểu 40kg để giữ thăng bằng khi gặp gió. Trong khi đó, sản phẩm thi công chỉ có 20kg, rất không an toàn khi có gió lớn, dễ ngã đổ và có em học sinh không may đứng gần. 2. Ghế đá được làm qua loa chất lượng kém, hình in thì bị loang màu chỉ sau một cơn mưa, trông vô cùng lem luốc. Quần áo của thầy cô, học sinh bị dơ bẩn bởi sản phẩm không đạt chuẩn, làm ảnh hưởng đến thương hiệu của nhãn hàng tài trợ. Khi sự cố xảy ra, khách hàng yêu cầu thi công lại. Một lần nữa, người anh này lại đứng ra bao che cho hành vi thi công rút ruột của đứa em rể, người chịu trách nhiệm thi công hợp đồng. Không những vậy, anh ta còn quay sang phàn nàn tôi vì đã đem về những khách hàng yêu cầu quá sức khắt khe. Đồng thời, cũng vì vụ việc này mà bạn tôi bị đuổi việc. Hơn nữa, còn liên lụy đến hai bạn trẻ khác cùng phòng ban. Tôi rất tức giận và yêu cầu đình chỉ hợp tác, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự lâu dài của công ty. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, ngay từ đầu người anh này đã giấu tôi, cá nhân thành lập một công ty riêng khác cùng người em rể và ký kết các hợp đồng pháp lý để chuyển hết tiền mặt của công ty đang làm cùng tôi qua công ty của người em rể. Tiền mặt của công ty chúng tôi lúc này chẳng còn bao nhiêu. Kinh nghiệm tôi rút ra được sau chuyện này là không phải chỉ tìm được người cùng chí hướng để cùng lập nghiệp là đủ, họ còn phải có tâm và trách nhiệm với công việc. Không nên tin tưởng hoàn toàn, cũng không nên phó mặc công việc cho đối tác, vì nếu có sự cố xảy ra, một mặt bạn phải chia sẻ rủi ro với họ, một mặt bạn sẽ đánh mất niềm tin của khách hàng. Luôn phải rõ ràng về tiền bạc, cần hoạch định mục tiêu sử dụng cụ thể, lợi nhuận phải được công khai minh bạch và cập nhật thường xuyên. Đôi lời khuyên dành cho bạn trẻ. Trước khi hoàn thiện cuộc sống bằng mức thu nhập, cần hoàn thiện tri thức cá nhân trước. Khi ra lập nghiệp, bạn sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, vấn đề và thách thức. Hãy chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi bước lên con đường này. Dưới 28, nên tập trung học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thật tốt, đồng thời tiết kiệm những khoản tiền cần thiết dành cho việc lập nghiệp về sau. Chọn lập nghiệp quá sớm, bạn sẽ mất nhiều cơ hội học hỏi. Hơn nữa, nếu bạn khởi nghiệp thất bại nhưng kiên trì làm lại nhiều lần, thì rất có thể đến khi bạn chọn bỏ cuộc, tâm thế và độ tuổi của bạn sẽ trở thành yếu tố bất lợi, cản trở bạn quay trở lại với các nhà tuyển dụng, dễ khiến bạn có cảm giác mất tự tin và tự ái với bản thân. Trên đây là một vài ý kiến cá nhân chân thành chia sẻ. Chúc các bạn thành công. Phan Gia Hưng, Stephen Fang, Giám đốc công ty Sunny Shops. Thất bại chỉ là một thời điểm. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Ba mẹ tôi phải dành nhiều thời gian để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình và cho anh em tôi ăn học. Một cuộc sống trong xóm lao động Sài Thành thì bạn biết đấy, cơm phải lo hàng ngày, còn nợ thì luôn bao vây. Từ nhỏ, tôi ra quyết định đời mình phải khác đi. Tôi không ngại làm bất cứ việc gì, từ chạy bàn đám cưới, dạy kèm, bán thuốc lá và kể cả là nhặt rác trong các chương trình, sự kiện quảng cáo. Cứ như vậy, cuộc sống của tôi dần sang trang. Tôi có được những thứ tôi từng mơ ước bằng chính nghề tổ chức sự kiện. Với mong muốn khởi nghiệp nhằm tăng thêm thu nhập và gắn kết các thành viên trong gia đình. Tôi đã mở nhà hàng Happy Day. Nhưng sau khi nhà hàng hoạt động chưa đầy một năm, tôi phải đóng cửa. Tất cả những gì tôi đã lên kế hoạch trong nhiều tháng liền và toàn bộ chỗ tiền tôi có được sau nhiều năm tích lũy đã vụt bay mất. Sau lần sụp hố ấy, tôi chợt nhận ra nhiều bài học. Tôi nhận ra rằng sự thất bại của doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ chuyện tôi đã không hoàn thành những việc nhỏ. Và với quyết tâm làm lại, những người thầy đã xuất hiện, những người bạn chân thành đã đến. Với tôi, sự thất bại chẳng qua là một dấu hiệu cho ta biết rằng cần phải nâng cao năng lực bản thân hơn nữa, đồng thời báo cho bạn biết việc bạn đang làm chưa phải là lẽ sống của đời bạn. Sự thất bại chỉ là một thời điểm. Thất bại chỉ đến khi chúng ta không học được bài học từ những việc mình chưa làm được và làm được. Lưu Thành Thiện, người sáng lập kiêm tổng giám đốc Zero Plus. Thất bại chỉ là cảm giác. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi đã có công việc ổn định tại một tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, với phương châm sống như câu nói của Mahatma Gandhi, hãy là sự thay đổi mà bạn muốn được thấy trên thế giới này, tôi vẫn luôn mong muốn có thể học và tạo được nhiều giá trị tôi muốn có cho cuộc sống này. Vì thế, tôi đã quyết định từ bỏ môi trường làm việc tốt và sang trọng để đến với một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, chỉ với 2 nhân viên và cơ sở vật chất khiêm tốn. Trong quá trình làm việc, không ít lần tôi phải đối mặt với những áp lực, những khó khăn. Khi không thể hoàn thành được một số mục tiêu, tôi có cảm giác như thể mình đang thất bại. Từ đó, tôi đã cố gắng tự rèn luyện cho bản thân mình tinh thần lạc quan và sự kiên trì với những mục tiêu dài hạn. Bạn chỉ thất bại khi bạn bỏ cuộc. Suy nghĩ này giúp tôi liên tục hoàn thiện bản thân, vượt lên những thách thức trong công việc. Sau 3 năm làm việc, tôi đã có một đội ngũ 25 thành viên do chính mình quản lý và đưa công ty đi vào hoạt động đúng như quỹ đạo mong muốn từ những ngày đầu. Sau đó, tôi lại tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Vẫn với tinh thần nỗ lực hoàn thiện kỹ năng quản lý của bản thân và vượt qua cảm giác thất bại để kiên trì tiến đến thành công trong dài hạn. Tính cho đến nay, tôi vẫn chưa thật sự thất bại ở bất cứ công việc nào. Việc đón nhận và trải nghiệm những thử thách mới đã đưa tôi đến với những vị trí tôi không ngờ đến. Bài học tôi có thể rút ra từ quá trình khởi nghiệp của bản thân là không ngại những thử thách mới, không xem giới hạn về kiến thức như một rào cản, đồng thời xác định thất bại là cảm giác nhất thời, còn thành công vẫn luôn nằm ở phía trước, chờ tôi tiếp tục phấn đấu vượt qua thử thách để đạt được. Lê Thúy Nga, CEO Công ty Liệu Pháp Tế Bào Tươi. Thất bại khi không dám đối diện với chính mình. Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4 tháng 7 năm 1952, khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi dọc eo biển từ đảo Calatina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche giữa nước Anh và Pháp ở cả hai chiều. Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ. Nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế, cô bỏ cuộc khi cách đích đến không tới nửa dặm. Sau đó, cô tâm sự. Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích. Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi hay sự kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù. 2 tháng sau, cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền. Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình. Đây chính là điều mà tôi muốn nói với những người bắt đầu lập nghiệp và cả với chính tôi bây giờ. Vấn đề là khi lập nghiệp, không phải bởi vì mình có một chút vốn hoặc rất nhiều vốn và muốn làm một cái gì đó cho tiền đẻ ra tiền, cũng không phải bởi vì mình nhìn thấy có thị trường và mình muốn lao vào, cũng không phải bởi vì mình thấy người khác làm được thì mình làm được, cũng không phải bởi vì mình thấy mình có thể tập hợp được những tiềm lực đủ để cấu thành một đội mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu. Tất cả những điều đó, tôi đã chứng kiến, đã đi qua và cuối cùng vẫn chưa đi đến đâu. Tất cả chỉ vì tôi vẫn chưa biết và chưa dám đối mặt với câu hỏi rằng đích đến cuối cùng của mình là gì. Thật nghịch lý là khi bắt đầu kinh doanh, ai cũng rất hùng hồn trình bày kế hoạch kinh doanh của mình. Nhưng không nhiều người trong số đó dám đối mặt với chính bản kế hoạch kinh doanh thật sự. Tôi cũng từng vạch ra các con số, các giá trị cốt lõi, những khác biệt của sản phẩm dịch vụ công ty mình. Tôi cũng từng vạch ra vị trí của bản thân giữa mênh mông đối thủ. Nhưng sau hơn 7 năm, kể từ khi bắt đầu lập nghiệp, điều tôi vẫn chưa thể hoàn thành chính là tôi vẫn chưa thành thật với bản kế hoạch kinh doanh của chính mình. Tôi vẫn sợ phải thiết lập mục tiêu và phải đối diện với mục tiêu đó. Điều đó thật đáng sợ. Tôi sợ đối diện với thất bại nếu mục tiêu đó không hoàn thành. Thế nên tôi đã thiết lập nó thật sơ sài. Và tôi sợ đối diện với chính sự ngu dốt của tôi nữa. Tôi sợ chính tôi. Lập nghiệp cũng giống như một người đi leo núi vậy. Nếu không rõ ngọn núi mình muốn leo, thì cuối cùng kết quả cũng chỉ là đi lòng vòng giữa những chân núi mà thôi. Hết chân núi này đến chân núi khác. Tôi muốn các bạn hiểu rõ điều này. Võ Thị Mỹ Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Fly 247. Học cách yêu thất bại. Thẳng thắn mà nói, tôi nhận thấy rất nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng không bao giờ bắt tay thực hiện những ý tưởng đó. Không phải vì những ý tưởng đó quá khó hay bất khả thi, mà là do người thực hiện nó e sợ thất bại. Họ tưởng rằng mình sẽ bị từ chối, bị thua lỗ, bị cười nhạo, bị coi thường. Do vậy, những ý tưởng tuyệt vời vẫn mãi là những ý tưởng tuyệt vời, chẳng bao giờ chúng có thể thành hiện thực vì thiếu đi những hành động cần thiết. Thất bại là thứ đáng ghét. Hẳn là như vậy. Chẳng ai muốn cảm thấy khó chịu, bất lực, xấu hổ, hụt hẫng hay đau khổ cả. Có thể vì lý do đó mà phần lớn chúng ta đều sợ thất bại, không thích thất bại, ghét thất bại và căm thù thất bại. Tuy nhiên, qua những gì tôi đã học hỏi và trải nghiệm, tôi nhận ra một điều quan trọng, đó là nếu muốn thành công, bạn phải học cách yêu những thất bại. Với những bạn đã quen thuộc những nguyên tắc, những phương pháp thành công, hẳn ý tưởng trên không phải ý tưởng quá xa lạ. Tuy nhiên, đối với nhiều bạn khác, ý tưởng trên có thể là một ý tưởng gây sốc. Vậy tại sao tôi lại khuyên bạn yêu lấy những thất bại? Vì tôi nghĩ rằng, trên đời này mọi việc đều có giá trị và ý nghĩa của nó. Thất bại cũng mang trong mình những giá trị và ý nghĩa mà chỉ khi yêu nó, chúng ta mới có thể nhận thức cũng như nắm bắt được những lợi ích từ đó. Những giá trị và ý nghĩa của thất bại đó là: 1. Thất bại giúp bạn biết trân trọng thành công. Chúng ta thường không có hứng thú và không biết trân trọng những thứ chúng ta dễ dàng đạt được. Chẳng hạn, chúng ta không biết trân trọng chén cơm chúng ta đang ăn, chúng ta nhàm chán công việc mình đang có, chúng ta không thích chiếc áo mình đang mặc, chỉ bởi vì đây là những thứ sẵn có, không cần phải vất vả cũng dễ dàng có được. Hẳn là giới trẻ đã không nghiện game online nếu những trò chơi này không có một độ khó nhất định. Hẳn là Flappy Bird đã không trở thành cơn sốt nếu nó là một trò chơi đơn giản. Và hẳn là sẽ chẳng ai cảm thấy một chiếc iPhone là đáng giá nếu như mẫu điện thoại được bán với giá 100.000 đồng một chiếc. Bạn có nhận thấy những thứ mà chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ để đạt được mới là những thứ chúng ta vô cùng trân trọng và dành cho chúng một tình cảm đặc biệt không? Thất bại xuất hiện để thử thách bạn. Nhờ đó, chúng ta mới cảm nhận được giá trị lớn lao của thành công, khiến ta biết yêu hơn, trân trọng hơn những thành công đó. 2. Thất bại dạy bạn cách để thành công. Thất bại là một người thầy. Người thầy này dạy học sinh bằng biện pháp vô cùng cứng rắn, sẵn sàng cản lối học sinh bằng những gian nan thử thách, sẵn sàng tạt vào người học sinh nhiều xô nước lạnh, sẵn sàng tước đi của học sinh những cơ hội và thậm chí sẵn sàng đẩy học sinh đến mép vực của tuyệt vọng. Đối với người thầy này, không có cái gọi là sự thỏa hiệp và chẳng bao giờ có chuyện châm trước hay gian lận. Hoặc là bạn gục ngã và bỏ cuộc, hoặc là bạn mạnh mẽ đứng lên sau những bài học, vượt qua thử thách, được gian nan chui rèn, trở nên cứng cáp và có nhiều kinh nghiệm quý giá để vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự thành công. Có thể nói, thất bại cho bạn kinh nghiệm, giúp bạn rèn luyện ý chí và mang đến cho bạn nguồn sức mạnh mới, miễn là bạn sẵn sàng chấp nhận nó và không đầu hàng trước những thử thách mà nó đưa ra. Đó đều là những món quà vô cùng quý giá và hữu ích trên con đường chinh phục thành công của bạn. 3. Thất bại đem điều tốt nhất đến cho bạn. Đôi khi, mục tiêu mà bạn đang hướng đến không hẳn đã là điều tốt dành cho bạn. Những bậc thầy thành công luôn quan niệm ẩn sau mỗi thất bại là một hạt mầm cơ hội có giá trị tương đương hoặc lớn hơn rất nhiều. Hẳn bạn đã từng trải nghiệm rằng đôi khi một việc gì đó xảy ra không như ý muốn cuối cùng lại là một điều may mắn. Ví dụ, thất bại của Google khi chào bán công cụ tìm kiếm của mình cho Yahoo đã mang lại cho hai ông chủ của Google một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, hoặc sự kiện nhà hàng bị đóng cửa, buộc phải sống bằng tiền phúc lợi xã hội, đã đem đến cho đại tá Harlan Sanders một thương hiệu gà rán nổi tiếng toàn cầu KFC. Hay câu chuyện nhà máy của công ty Honda bị đánh sập hai lần đã dẫn lối để Honda trở thành một tập đoàn sản xuất xe máy hàng đầu thay vì tiếp tục làm một xưởng cung cấp vòng đệm piston cho Toyota. Với những lý do trên, tôi nghĩ chắc hẳn bạn đã thấy những lợi ích tiềm ẩn của thất bại. Và sau khi đọc bài viết này, tôi mong rằng bạn sẽ không còn sợ thất bại nữa mà sẵn sàng dấn thân chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến cho mình với một thái độ mạnh mẽ và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Xin hãy nhớ, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta không nhận ra được những ý nghĩa và giá trị mà thất bại đem lại. Hãy sẵn sàng đón nhận thử thách, bài học, kinh nghiệm và điều tốt nhất dành cho bạn thông qua thất bại nhé. Vì muốn thành công, bạn phải học cách yêu những thất bại. Lò Hữu Trọng, CEO Trung tâm Giáo dục, Đức Hữu. Suy nghĩ tích cực để thành công. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Gian khổ sẽ dành cho những người thành công. Đó là suy nghĩ của tôi sau 4 năm đại học, đồng thời cũng là 4 năm chập chững vào đời và bước trên con đường kinh doanh. Khi ấy, tôi cũng tạm gọi là có ý tưởng và dám thực hiện, và hầu hết là thất bại. Tuy nhiên, những thất bại đầu đời đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Hơn hết, nó giúp tôi hình thành nhận thức và nhân cách, liên tục đúc rút được nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Thời mới vào đại học, tôi là một thanh niên ngổ ngáo. Lúc nào cũng muốn mình làm một cái gì đó to lớn, muốn mình là số một để người khác phải tôn trọng, ngưỡng mộ. Nhưng bạn biết sao không? Đời không như mơ. Một quả tạ rơi trúng đầu tôi ngay năm nhất đại học. Tôi bị lôi kéo vào làm tại một số công ty đa cấp. Vào những công ty như thế, có 3 trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, bạn chịu mất số tiền của mình, rời bỏ càng sớm càng tốt. Thứ hai, bạn cố gắng lấy lại số tiền của bạn và dần dần bạn đánh mất phẩm cách của mình. Thứ ba, đây là hướng tôi lựa chọn, mà chắc ít ai chọn cách này. đó là ở lại công ty, tham gia các khóa học và hội thảo, quan sát đủ các mánh khóe của họ, nhưng chẳng mời một ai vào hệ thống của mình. Tức là tôi chẳng kiếm được đồng nào ở đây. Khi đó, tôi suy nghĩ rất đơn giản. Tôi muốn dùng chính những điều mình học được từ môi trường đó, chui rèn những kỹ năng có ích. Tôi chọn dùng nọc rắn để trị độc rắn cắn. Tôi không ngừng tự rèn luyện chính mình. Đến nỗi 2 năm sau đó, khi tôi có dịp được bạn bè mời tham dự một hội thảo tương tự, tôi đã khiến cho cấp trên của bạn ấy run đến nỗi không dám bắt tay tôi. Tôi đã từng khởi nghiệp tại nhiều lĩnh vực. Mọi trải nghiệm luôn là điều mới mẻ với tôi. Nhìn từ góc độ nào đó, tôi là kẻ thất bại. Vì đến giờ, gần như tôi vẫn chưa có một dự án nào thành công. Nhưng nhìn từ góc độ khác, tôi thấy mình là người cực kỳ thành công. Tôi xin chỉ ra vài điểm như sau. Thứ nhất, tôi dám làm những thứ mà tôi không biết. Không có kinh nghiệm, không có kiến thức thì làm sao được? Nhiều người đã nói với tôi như thế. Nhưng không, tôi luôn cho rằng không có thì tự học. Chính nhờ từng làm những thứ không giống ai, nên tôi có tinh thần tự học. Học sao cho nhanh, học chất lọc, học ngay từ thực tiễn. Nếu không, tôi sẽ thất bại ngay lập tức. Nếu bạn tập trung cao độ, thì khả năng hấp thụ kiến thức của bạn trong 1 năm bằng người khác học 10 năm. Thứ hai, tôi có gan lớn. Tôi tự tin tôi là một tên to gan, vì ngay từ khi là một cậu sinh viên vẫn còn theo học tại trường, tôi đã có kinh nghiệm tự xây dựng quy trình, tự tuyển dụng, tự quản lý hàng chục người ngay trong lĩnh vực đến chính tôi cũng chưa rành. Có những lúc phải tiếp xúc với giám đốc này, giáo sư nọ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh, tự tin ngồi tiếp chuyện với họ. Vì tôi tâm niệm, điều tôi làm là điều có ích. Tôi không ăn xin, tôi không lừa gạt của ai cả. Tôi có những thứ mà người khác không có, và người khác cũng vậy, nên chúng tôi bằng nhau. Hay nói một cách mỹ miều là chúng tôi phải tôn trọng nhau. Thứ ba, tôi luôn luôn nhìn vào chiều hướng tích cực của mỗi vấn đề. Dù nó có tiêu cực đến mấy đi nữa, rõ 10-10 rồi thì tôi vẫn nghĩ theo hướng tích cực, đôi khi phi lý trí. Tôi cho rằng suy nghĩ tích cực chính là yếu tố thành công lớn nhất. Vì khi người ta còn hy vọng, trái tim và khối óc vẫn còn hướng về cùng một hướng, cùng chung một nhịp đập. Khi vẫn còn tin vào điều gì đó, thì con người mới có khả năng để thành công. Nếu hy vọng đã mất, thì mọi thứ khác cũng không còn. Sau cùng, tôi chỉ muốn gửi gắm các bạn một câu. Con người ta chỉ sống một cuộc đời, hãy sống sao cho thật ý nghĩa. Hãy sống sao cho mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, bạn đều cảm thấy được sống và sống thật sự mỗi ngày, được làm việc và gặp gỡ mọi người mỗi ngày. Đó là một món quà tuyệt vời của Thượng Đế. Trần Phi Long. Không sợ thất bại, không ngại gian khổ. Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới với việc thành lập và vận hành một doanh nghiệp, tôi phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Những định kiến vô lý của xã hội khiến nhiều lúc tôi cảm thấy hoang mang, rằng phụ nữ thì không nên kinh doanh, rằng tuổi trẻ chỉ nên làm công 8 tiếng một ngày, rằng không có kinh nghiệm làm sao mà kinh doanh, vân vân. Ngôn ngữ của những rào cản đôi lúc làm tôi chạnh lòng suy nghĩ, liệu mình làm đúng hay đã sai? Nhiều lúc tôi chật vật, loay hoay với việc tìm kiếm khách hàng. 3 tháng rồi 6 tháng trôi qua mà không có khách hàng nào. Tôi bỗng nhiên thấy chới với, bế tắc vì công việc. Có những tháng tôi phải nhịn ăn sáng vì lượng khách hàng quá ít ỏi, không đủ bù chi phí, lại không tìm được người để hợp tác lâu dài. Tôi cứ sáng sớm ra khỏi nhà, tối mịt mới về. Một ngày gặp 5-6 người, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu. Đó phải chăng là thất bại? Rồi rất nhiều lời mời từ những thương hiệu lớn gọi tôi về đầu quân. Tôi buộc phải suy nghĩ. Đó là giai đoạn mà mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy trống rỗng và vô dụng. Vâng, tôi, một người phụ nữ rất kiên định với những lựa chọn của mình, cũng đã có những lúc chênh chao, đôi lúc chùn chân mọi gối khi nghĩ về gia đình. Tôi nửa muốn quyết liệt bước tiếp, nửa muốn lùi lại để quay về. Bước đi để được là chính tôi như tôi vẫn nghĩ. Quay về để trở lại với những bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm công ăn lương. Những lời khuyên bảo bủa vây xung quanh tôi buộc tôi phải tìm việc làm để đảm bảo nhu cầu sống của mình, rằng đừng nên huyễn hoặc chính mình bằng những giấc mơ ngọt ngào màu hồng, rằng thế giới thực tế không như câu chuyện cổ tích có bà tiên hay ông bụt. Dẫu tôi biết rằng mình chưa bao giờ tự vẽ lên một thế giới màu hồng, cũng chưa bao giờ tin vào những giấc mơ ngọt ngào, nhưng tôi vẫn phải giằng xé đấu tranh để rồi mới có thể quyết tâm chọn con đường mà mình đang đi. Trên hành trình phụng sự sứ mệnh đó, tôi không chỉ thỏa mãn bản ngã của riêng tôi, thỏa mãn khát vọng đam mê của chính mình, mà còn vì ý thức được trên vai mình là gia đình, phía sau lưng mình là đồng đội, là người thân. Họ cần phải được hạnh phúc, và con đường tôi đang đi cũng chính là con đường sẽ đem đến hạnh phúc cho họ về sau. Đó chính là động lực giúp tôi sẵn sàng tiếp bước, dẫu tôi biết rằng con đường ấy vô cùng khó khăn, gian khổ. Thomas Edison, nhà sáng chế phát minh ra bóng đèn sau 10.000 lần thất bại. Đại tá Sanders bị từ chối 1.009 lần trước khi bán được miếng gà đầu tiên. Tôi gom góp tất cả những ngày thất bại, làm hành trang để tiến đến thành công. Và tôi biết rằng, chỉ cần giữ vững suy nghĩ đó thôi, tôi cũng đã thành công. Dù vẫn phải tiếp bước vượt qua chặng đường đầy chông gai, và có những lúc tưởng như phải dừng lại, nhưng ý chí mạnh mẽ và quyết tâm đi đến cùng đã chiến thắng con người bé nhỏ trong tôi. Tôi cảm nhận được mình lớn lên từng ngày. Hãy vững bước trên con đường đích thực dẫn đến thành công của bạn. Chúc các bạn nhiều can đảm. Chúc bạn thành công. Nguyễn Quang Tú Anh, CEO công ty La Khuê. Làm chủ thất bại, trở lại làm thuê. Anh bạn tôi trước đây là kỹ sư, làm việc trong một công ty IT. Anh làm việc chuyên nghiệp và tận tâm, nên khách hàng của công ty đã khuyên: ra làm riêng đi, chúng tôi sẽ chuyển đơn hàng sang cho anh. Vậy là anh quyết định khởi nghiệp, và khách hàng đó trở thành đối tác chiến lược của công ty. Một thời gian sau, tình hình kinh doanh của khách hàng dần thay đổi. Những người bạn thân thiết cũng lần lượt ra đi, số lượng đơn hàng giảm dần. Anh nhận ra sự bấp bênh khi chỉ phụ thuộc vào một khách hàng nên đã cố gắng tìm đến khách hàng mới. Thế nhưng vì anh không có nhiều mối quan hệ nên không thể tìm được khách hàng ngay. Thế là anh nghĩ đến việc lập nên các trang web dịch vụ. Một số trang web ra đời nhưng không thu hút được khách hàng sử dụng, tình trạng thua lỗ kéo dài. Cuối cùng, do không còn khả năng trả lương cho nhân viên, anh buộc lòng phải quyết định đóng cửa công ty. Trên thị trường, kinh doanh thất bại theo dạng này có rất nhiều. Những công ty không xây dựng được nền tảng doanh thu liên tục và ổn định, chỉ cần môi trường kinh doanh thay đổi một chút liền khốn đốn và đứng trước bờ vực phá sản ngay. Riêng anh bạn tôi, mặc dù kinh doanh thất bại, nhưng anh đã học được nhiều điều từ đấy. Anh nói với tôi rằng, dù tôi không còn là một doanh nhân, nhưng tôi học được nhiều điều lắm. Anh chia sẻ, điều đầu tiên tôi hiểu được là cảm giác khi trả lương. Nhân viên nghĩ việc nhận lương mỗi tháng là chuyện đương nhiên, nhưng khách hàng lại không nghĩ là sẽ phải trả tiền cho công ty mình mỗi tháng. Điều này thật sự khắc nghiệt. Nhưng để nhân viên hiểu được điều này lại là chuyện rất khó khăn. Bài học thứ hai tôi học được là tầm quan trọng của khoản tài chính dự phòng. Khi tôi còn làm công ăn lương, thấy công ty có doanh thu lớn, tôi luôn nghĩ là công ty trả lương cho tôi quá thấp. Tuy nhiên, sau này tôi mới hiểu được là công ty còn phải đóng thuế, trả lương, chi bảo hiểm các loại cho nhân viên và nhiều loại chi phí khác. Ngay cả khi gặp rủi ro mất đơn hàng, công ty vẫn phải tiếp tục trả lương cho nhân viên. Chính vì thế, tôi đã học được là bao giờ cũng cần phải có số tiền dự phòng cho công ty trong những hoàn cảnh khó khăn. Điều thứ ba, nếu muốn vẽ nên một kế hoạch kinh doanh lớn lao trong tương lai, thì cần phải có thu nhập ổn định trong hiện tại. Khi trước, tôi đã vẽ ra một tầm nhìn lớn, tạo lập một mô hình kinh doanh, nhưng lại không tìm kiếm, cải thiện giải pháp kinh doanh sao cho hiệu quả. Tôi đã gọi điện thoại cho khách hàng chiến lược để hỏi, có việc gì để làm không? Hoặc nhờ vả, hãy giới thiệu khách hàng cho tôi. Tôi luôn trông chờ vào việc được giới thiệu khách hàng. Khi tôi đọc sách báo, các bài viết thường đưa ra lời khuyên là để trở thành nhà kinh doanh, nhà quản lý xuất chúng thì cần phải hình thành mô hình kinh doanh hoàn hảo, phải đưa ra sản phẩm khác biệt vân vân và vân vân. Nhưng trước khi làm được điều đó, tôi cho rằng mọi người cần giúp sức lo cho sự tồn tại của công ty trước đã. Không sống được trong hiện tại thì không thể mơ mộng cho tương lai. Bản thân tôi sẽ trở về lại với cuộc đời làm thuê. Nhưng khác với trước đây, tôi đã có kinh nghiệm làm chủ, nên lần này tôi sẽ cống hiến cho công ty nơi mình làm việc nhiều hơn. Tôi hoàn toàn đồng cảm với anh và chúc anh luôn thành công, hạnh phúc. Bằng Lăng, CEO công ty SNT Nhật Bản. Đối diện và học từ thất bại. Khi xây dựng ước mơ khởi nghiệp, các bạn trẻ nên tránh những ước mơ viển vông. Cơ hội để trở thành những doanh nghiệp hàng tỷ hay hàng trăm triệu đô la trong 5 đến 10 năm là điều cực kỳ khó khăn và hiếm hoi. Vì thế hãy mơ, hãy nghĩ thật lớn, nhưng phải từng bước nhỏ chắc chắn. Các bạn trẻ đừng khởi nghiệp khi chưa có gì trong đầu và chưa có gì trong tay. Khi đó, cơ hội để thành công rất thấp. Thất bại quá sớm và quá lớn khi hãy còn trẻ tuổi có thể làm lụi tàn ước mơ khởi nghiệp của các bạn. Tuy nhiên, không nên chờ đợi mọi thứ hoàn hảo mới khởi nghiệp, vì khi đó chúng ta đã bỏ qua cơ hội vàng của tuổi trẻ. Theo tôi, độ tuổi để khởi nghiệp lý tưởng nhất là từ 27 đến 35 tuổi, khi các bạn đã có tích lũy cơ bản về vốn, kinh nghiệm, kiến thức, mối quan hệ. Điều quan trọng nhất của một công ty khởi nghiệp không phải là sản phẩm, dịch vụ độc đáo và tốt nhất, mà là sản phẩm, dịch vụ tạo ra giá trị, có thể giúp thỏa mãn nhu cầu hoặc xử lý vấn đề của khách hàng. Thị trường có đủ lớn không? Có cần phải định hướng thị trường không? Làm sao để định hướng thị trường? Mô hình kinh doanh, chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển. Trong những năm đầu, doanh nghiệp cần phải đặt mục tiêu tồn tại lên hàng đầu. Chi phí trung bình cho một đơn hàng phải thấp hơn lời gộp của chính nó. Tiền mặt cần phải được quản lý thật tốt. Để thành công, ông chủ kiêm giám đốc cần phải có đủ 3 cái mũ: doanh nhân, nhà chuyên môn và nhà quản trị. Trong đó, cái mũ nhà quản trị thường là khiếm khuyết của các doanh nhân khởi nghiệp. Các bạn cần phải bổ sung kiến thức về quản trị để có thể xây dựng, phát triển và giúp doanh nghiệp tăng trưởng. Nên nhớ, khởi nghiệp không phải là con đường rải toàn hoa hồng. Các bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với nhiều loại gai và cần học cách để đối diện với thất bại. Vì người thành công là người biết đứng lên từ thất bại, học từ thất bại và kiên trì trên hành trình khởi nghiệp của mình. Lâm Minh Chánh, đồng sáng lập CEO của Basoto.com, đồng sáng lập group quản trị và khởi nghiệp. Thử nghiệm để tránh thất bại. Khi Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố chuyển hướng chiến lược sang kinh doanh nông nghiệp, rất nhiều người thấy vô cùng hào hứng và có cảm giác sắp đón nhận một chiến thắng cận kề. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, một anh bạn của tôi, quản lý cấp cao của một công ty sữa, cho hay người của Hoàng Anh Gia Lai đã sang gặp và bàn chuyện bán sữa cho công ty. Tuy nhiên, sếp lớn của anh chỉ tiếp xã giao lạnh nhạt, rồi hứa nếu sản phẩm tốt sẽ mua hết. Khi đối tác ra về, anh hỏi sếp, sao mối lớn vậy mà sếp không nhiệt tình? Sếp chỉ nói gọn lòn, em làm bao năm rồi em còn hỏi chi cho mệt, bộ tưởng nuôi bò dễ lắm sao? Chỉ sau đôi năm, Hoàng Anh Gia Lai phải đối mặt với nhiều thách thức. Các mảng kinh doanh chính không mấy khả quan, trong khi đó phải gánh món nợ hàng chục tỷ. Có thể nói, căn bản chiến lược của Hoàng Anh Gia Lai đã thất bại trong ngắn hạn. Sau câu chuyện đó, một sếp phó của tập đoàn nước ngoài có lĩnh vực kinh doanh gần giống Hoàng Anh Gia Lai nhưng có mức doanh thu lớn hơn rất nhiều, đã chia sẻ về cách mà tập đoàn ông đã thực hiện để tránh thất bại. Đó là 1. Luôn chi cho nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển. Trong các tập đoàn nông nghiệp nước ngoài, ngân sách này có thể lên tới 1-2% doanh thu. Thậm chí có tập đoàn chi chừng 350 tỷ đô la một năm cho việc nghiên cứu và phát triển. 2. Chỉ phát triển các dự án mới ở quy mô nhỏ và vừa để học, rút kinh nghiệm và điều chỉnh. Sau 2-3 năm, nếu không ổn thì dẹp luôn dự án và tính chi phí và ngân sách nghiên cứu và phát triển. Ngược lại, nếu ổn thì đưa ra thực hiện với quy mô lớn. Với cách làm thận trọng này, tỷ lệ thành công của các dự án tại nhiều tập đoàn nước ngoài lên đến 80-90%, trái ngược với tỷ lệ mà đầu tư rủi ro cho phép. Nguyễn Bá Ngọc, Chủ tịch công ty NBN Media. Tại sao doanh nghiệp mới thường hay thất bại? Theo lý thuyết quản trị, một doanh nhân được xem là thành đạt khi trong vòng 3 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, doanh nghiệp bắt đầu ổn định và phát triển, thương hiệu của doanh nghiệp bắt đầu hiện diện trên thị trường. Trong bối cảnh hiện nay tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp mới ra đời và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Đó thường là những doanh nghiệp có nền tảng từ gia đình và đa số thuộc vào thế hệ 8X. So với những doanh nghiệp xuất phát từ thế hệ Nothing 7X đi lên từ hai bàn tay trắng và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong khởi nghiệp, những doanh nhân thế hệ 8X thuận lợi hơn nhiều về tài chính, về công nghệ quản lý và về môi trường kinh doanh đã rộng mở. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp mới ra đời không chống chọi nổi cơn suy thoái trầm trọng của nền kinh tế. Vậy, vì sao họ thất bại? Thứ nhất, thất bại ngay từ khâu chọn thị trường. Phần lớn vấp phải thực tế quy mô thị trường không đủ lớn để tạo nên doanh số như tính toán và kỳ vọng ban đầu. Vấn đề ở đây thường là do khả năng khai thác thị trường của doanh nghiệp mới chưa đủ, chưa tới. Thêm nữa, một phần là do năng lực tài chính không đủ để đáp ứng việc khai phá thị trường. Các chủ doanh nghiệp đa phần xuất thân từ quản lý cấp trung của các công ty, tập đoàn lớn, mới nhận thấy một chút cơ hội đã bung ra làm ăn riêng, nên thường thất bại trong việc thiết lập hệ thống phân phối. Thứ hai, thất bại trong việc đặt ra mục tiêu doanh số ảo. Khi đầu tư vào một doanh nghiệp mới, chủ doanh nghiệp thường đặt ra mục tiêu doanh số tuyệt vời dựa trên điều kiện lý tưởng. Doanh số này sẽ tương ứng với chi phí hoạt động bỏ ra trong giai đoạn đầu. Giá bán sản phẩm được xây dựng một cách lý tưởng, cạnh tranh được với các ông lớn hiện hữu trên thị trường, thậm chí còn thấp hơn từ 15-20%. Do vậy, chủ doanh nghiệp mới thường hào hứng cho rằng sản phẩm của họ sẽ được thị trường chấp nhận, lại không hiểu được bài toán kinh doanh không chỉ nằm ở giá bán. Thêm nữa, do cách định giá quá lý tưởng, nên khi tham gia thị trường, những sản phẩm hy vọng có giá bán tốt, lợi nhuận cao không ra hàng được, doanh số không đảm bảo. Thế là hoảng hốt quay sang bán bất cứ sản phẩm gì, thậm chí là sản phẩm có lợi nhuận rất thấp, miễn sao bảo đảm được doanh thu trong giai đoạn này. Ngặt một nỗi, doanh số với 80% chủng loại sản phẩm có lợi nhuận thấp không kham nổi chi phí cho cả một bộ máy được xây dựng trên nền tảng lý tưởng ban đầu. Doanh nghiệp phải liên tục chống chọi hiện trạng thâm hụt ngân sách, ngày càng tăng, lỗ lũy kế bắt đầu lớn. Thứ ba, thất bại khi quyết định sản xuất và kinh doanh quá nhiều chủng loại sản phẩm trong giai đoạn đầu. Do đó, máu và thấy nhiều cơ hội nên không tập trung và không quản trị được danh mục sản phẩm. Bán nhưng không biết từng chủng loại sản phẩm có lợi nhuận như thế nào. Do ôm đồm quá nhiều sản phẩm trong giai đoạn đầu, nên chi phí in bao bì và khuôn mẫu, chi phí thử nghiệm và nghiên cứu rất lớn. Sản phẩm sản xuất ra bán không được nằm trong kho lại càng chết. Doanh số không đủ bù đắp chi phí hoạt động, không có tiền trả nguyên liệu đầu vào nên vay mượn lãi suất cao để hoạt động cầm hơi và thế là trượt dốc. Trong điều kiện khó khăn, một doanh nghiệp mới ra đời cần phải cân nhắc mọi thứ. Tính toán làm sao để có lợi nhuận gộp 35%, tức là giá thành trên giá bán, là một bài toán rất khó. Nếu không đạt được mức lợi nhuận này thì lạm phát cộng với lãi vay ngân hàng vượt quá lợi nhuận quản trị, sản xuất sẽ khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng từ lỗ đến trắng tay. Để gia tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp trong giai đoạn còn non trẻ, các chủ doanh nghiệp cần ép mỏng bộ máy quản trị, giảm bớt các khâu trung gian, hạn chế số người ra lệnh, tăng nhân lực phục vụ trực tiếp cho quá trình thực hiện sản phẩm và dịch vụ. Trần Văn Phát, CEO Công ty Ổn Áp Dây Cáp Điện Robot, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, EBR.